Kính thưa quý vị, có bao giờ quý vị cảm thấy mình không hẳn thuộc về trần gian này? Rằng quý vị thấy không thích hợp mấy đối với cái thế gian này? Quý vị không cảm thấy thoải mái với cái thế giới hiện tại? Nếu Chúa đặt để chúng ta ở đây trong hiện tại, thì chúng ta nên chú tâm đến những công việc và trách nhiệm ở trong thế giới này. Nhưng nếu chúng ta không nghĩ về thế giới tương lai thì chúng ta cũng chẳng có ích lợi gì cho thế giới hiện tại. Có người đi du thuyền được nghỉ ngơi, được những tiện nghi thoải mái, cái phòng thì hơi nhỏ một chút, được giải trí, được ngắm cảnh đẹp, không phải lo lắng gì, không phải đối diện với những cái khó khăn căng thẳng ở trong công ăn việc làm. Và muốn cả cuộc đời của mình lúc nào cũng như là đang sống ở trên một du thuyền. Chúng ta mơ ước một cuộc sống phước hạnh ở gần bên Chúa, tràn ngập bình an, vui mừng, tận hưởng tình yêu của Chúa, lánh xa những đau buồn trần gian. Chúng ta mơ ước như thế thì không có gì là sai cả. Đúng ra, trông mong được về thiên đàng với Chúa là một điều quan trọng trong đời sống của một cơ đốc nhân. C.S. Lewis, một văn sĩ cơ đốc nhân, đã nhận định như thế này: liên tục hướng tới thế giới vĩnh cửu không phải là, như một số người hiện đại suy nghĩ, không phải là một hình thức thoát ly hay mơ mộng, mà là một trong những điều mà một cơ đốc nhân phải làm. Chúng ta phải nghĩ đến thiên đàng, nghĩ đến tương lai. Ở trong Roma đoạn 8, câu 9 đến câu 11, chúng ta được cho biết Thánh Linh là sự sống của chúng ta trong hiện tại, và là sự sống tâm linh quan trọng hơn là sự sống của thân thể. Nhưng thân thể của chúng ta cũng rất là quan trọng và sẽ được sống lại ở trong tương lai. Chúa Thánh Linh sẽ làm cho thân thể của chúng ta sống lại như Ngài đã làm cho thân thể của Đấng Christ sống lại. Lời Chúa nhấn mạnh rằng vì chúng ta thật sự có Thánh Linh ngự ở trong chúng ta, chúng ta có thể biết chắc rằng chúng ta thuộc về Đấng Christ. Amen. Vì có Thánh Linh trong chúng ta biết chắc rằng chúng ta thuộc về Đấng Christ, và một ngày kia Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta sống lại từ cõi chết, từ những người chết, và ban sự phục sinh cho thân thể của chúng ta qua Thánh Linh của Ngài. Và sau đó thì trong những tuần trước chúng ta cũng học về ba điều mà chúng ta cần làm trong cuộc sống khi chúng ta bước đi ở trong Thánh Linh. Thứ nhất là chúng ta nhờ Đức Thánh Linh làm cho chết những gì? Những công việc của thân thể. Trong Roma đoạn 8 câu 12 đến 13. Sau đó chúng ta học rằng chúng ta được dẫn dắt bởi Thánh Linh ở trong cuộc sống. Roma đoạn 8 câu 14. Và chúng ta cũng đã học rằng chúng ta thấu hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh ở trong Roma đoạn 8 câu 15 đến câu 17. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Cha của chúng ta, tình yêu của Đức Chúa Cha. Chúng ta hiểu được tình yêu của Đức Chúa Cha vì biết rằng dầu chúng ta phải chịu khổ ở trong hiện tại với Ngài, nhưng mà trong tương lai chúng ta sẽ được hưởng vinh quang với Ngài. Câu 16 rằng chính Đức Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế. Vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời, vừa là người cùng thừa kế với Christ. Nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài. Cho nên mặc dù chúng ta là con cái của Chúa, ở trong trần gian này chúng ta phải đối diện với sự khổ đau. Câu 18 nói rằng tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta. Tôi mời quý vị cùng đọc với tôi câu này. Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta. Vì muôn vật nhiệt thành thiết tha trong mong sự hiện ra của con cái Đức Chúa Trời. Muôn vật đã bị lệ thuộc sự hư không, chẳng phải tự ý, nhưng bởi đấng muốn chúng lệ thuộc, bởi với hy vọng rằng chính muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát, để chung hưởng sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng tất cả tạo vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày nay. Không những muôn vật mà chúng ta là những người có thánh linh là trái đầu mùa cũng than thở trong lòng đang khi mong đợi được làm con nuôi là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Trong niềm hy vọng đó chúng ta được cứu, nhưng khi đã thấy được điều mình hy vọng rồi thì không còn là hy vọng nữa, vì ai là hy vọng vào điều mình đã thấy. Nhưng nếu đặt hy vọng vào điều mình không thấy thì chúng ta cứ kiên nhẫn chờ mong điều đó. Kính lạy Chúa là Cha của chúng con đến với lời của Chúa sáng hôm nay. Xin Chúa Ngài cho chúng con có lỗ tai thiêng liêng để nghe được tiếng của Chúa phán với chúng con. Vì hiện tại chúng con đang sống với những khổ đau, với bệnh tật, với những thách thức của cuộc sống. Nhưng chúng con biết rằng ngày tương lai Chúa sẽ trở lại và chúng con sẽ được sống với Ngài mãi mãi trong vinh quang. Xin Chúa cho chúng con nhìn về tương lai để có thể sống đẹp lòng nhà Cha trong hiện tại. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin Ngài phán dạy với chúng con qua lời của Ngài, những lời nói của mơn nguyện con và sự suy gẫm của lòng chúng con. Đẹp ý Cha, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh thánh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, chúng ta nhìn thế giới này và nhất là qua cái mùa dịch này, chúng ta biết rằng thế giới này không có ổn. Rồi trong những ngày qua chúng ta thấy chiến tranh ở tại Ukraine thì chúng ta biết rằng thế giới này không có ổn. Tại sao như vậy? Vì trong quá khứ, muôn vật đã bị đặt ở dưới sự hư không vì tội lỗi của con người. Muôn vật bị đặt ở dưới sự hư không. Kinh Thánh nói như vậy, muôn vật đã bị lệ thuộc sự hư không, subject to futility, chẳng phải tự ý, nhưng bởi đấng muốn chúng lệ thuộc. Con người chúng ta đã được Chúa tạo dựng nên và Ngài đặt muôn vật ở dưới chúng ta. Và khi chúng ta sa ngã thì nó cũng ảnh hưởng tới muôn vật. Không phải muôn vật đã làm điều gì sai, nhưng mà vì chúng ta làm điều sai và chúng ta là người được Chúa đặt để cai trị trên muôn vật. Vì thế cho nên chúng ta, muôn vật cũng bị Chúa đặt ở dưới sự hư không. Khi tạo dựng nên trời đất, mục đích của sự sáng tạo là Chúa muốn bày tỏ và phản chiếu ra vinh quang của Chúa. Đó là tại sao Đức Chúa Trời nhìn vào tất cả mọi sự Ngài làm nên thì Ngài phán gì? Tốt. Ngày đầu tiên Chúa làm xong cho nên tốt. Ngày này nghèo Chúa cũng tốt. Tới khi dựng bậy ra xong cho nên là rất tốt. Cảm ơn Chúa. Nhưng theo sứ và Phaolô, vào một thời điểm nào đó, sự sáng tạo đã trở nên vô ích. Trở nên vô ích. Trở nên hư không. Nghĩa là bị hư hoại và không còn phản ánh một cách trung thực vinh quang của Chúa nữa. Và chúng ta thấy vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, nhưng mà chúng ta nhìn kỹ một chút xíu thì chúng ta thấy con cọp nó ăn con nai. Rồi chúng ta nhìn thấy biển cả đại dương hùng vĩ đẹp như thế thì chúng ta thấy con cá voi nó lại xin lỗi, con cá mập nó lại ăn mấy con hải cẩu, mình ăn cách kinh khiếp, nuốt chửng luôn. Là chúng thấy là những cái điều đó. Vậy thì điều gì đã khiến cái sự sáng tạo của Chúa Trời không còn có thể hoàn thành cái mục đích ban đầu là bày tỏ ra sự vinh hiển của Ngài? Và thưa quý vị, chúng ta sẽ hiểu cái điều đó. Chúng ta câu hỏi thứ hai là ai đã khiến cho sự sáng tạo trở nên vô ích? Quý vị có biết ai không? Loài người chúng ta nè. Chúng ta đã phạm tội cho nên đất bị rủa xả vì cớ chúng ta. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17, Ngài phán với Adam, vì con đã nghe lời vợ ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa. Vì con mà đất đai sẽ bị nguyền rủa. Muôn vật bị Chúa rủa xả vì cớ tội lỗi của con người. Sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với ông Adam và Eva cũng bao gồm một lời nguyền rủa trên toàn cõi sáng tạo. Nếu mà quý vị nghi ngờ về điều đó thì quý vị chỉ cần bật YouTube lên, search for Animal Planet, coi cái tập mới nhất là quý vị thấy ngay. Như tôi đã nói, trước khi loài người sa ngã thì không có sự chết chóc, nhưng bây giờ thì thế giới động vật là đặc trưng với những con cá mập trắng lao ra khỏi đại dương để mà ăn nuốt chửng những con hải cẩu, hay là một bầy sư tử ban đêm săn lùng để giết một con voi và ăn thịt. Và có một lần tôi có xem thấy mấy con khỉ nó đã hùa với nhau để mà giết một con khỉ khác. Lạ lắm, con khỉ mà nó giết con khỉ, một con khỉ trong đàn đàn đó, cái xong rồi bị nó đuổi ra khỏi bầy, không bị đuổi khỏi bầy rồi không ở không yên nữa. Rồi tới một hôm nguyên một bầy 5-7 con khỉ khác tới và kêu con khỉ đó ra đánh cho đến chết luôn. Đấy, kinh khiếp thiệt. Nó là con khỉ như vậy, nó không biết ý thức gì. Con người chúng ta có biết ý thức mà lại dội bom để mà chết giết nhau, bắn dùng sa tăng đạn dược để mà giết nhau, thì cái chuyện đó là mình sống trong một cái thế giới mà chúng ta biết rằng bị nguyền rủa. Nhưng đó là thế giới, đó chuyện xảy ra trong quá khứ, nó ảnh hưởng tới hiện tại là bị nguyền rủa. Nhưng mà cảm ơn Chúa là trong quá khứ thì chúng ta được cứu, chúng ta được cứu bởi đức tin ở nơi Đấng Christ. Câu 8 câu 24 nói rằng trong niềm hy vọng đó chúng ta được cứu. Nếu việc mình thì nói không cần có cái thì ở trong đó, chẳng hạn như nó là ngày hôm qua tôi ăn cơm ở nhà anh Thành, hôm nay tôi ăn cơm ở nhà của bà ngoại Thùy Linh, ngày mai tôi ăn cơm ở nhà tôi, thì mình phải hiểu là ngày hôm qua tôi đã ăn cơm ở nhà anh Thành, ngày hôm nay tôi ăn cơm ở nhà của bà ngoại Thùy Linh, và ngày mai tôi sẽ ăn cơm. Nhưng mà tiếng Việt mình không cần có chữ đã sẽ, mình chỉ nói là mình nói ngày hôm qua cái mình hiểu lên nào trong quá khứ rồi, mình nói ngày mai là mình hiểu trong hiện tại, trong tương lai, phải không quý vị? Ở đây thì tiếng Việt chúng ta nói rằng trong niềm hy vọng đó chúng ta được cứu, nhưng mà quý vị để ý trong tiếng Anh nói như sao? For in this hope we were saved. Chúng ta đã được cứu. Thật sự ra cái sự, như tôi đã từng thưa quý vị, cái sự cứu rỗi nó nằm trong cả ba thì, trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta đã được cứu, chúng ta đang được cứu và chúng ta sẽ được cứu. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đã được cứu bởi đức tin ở nơi Đấng Christ. Cái động từ đây trong tiếng Hy Lạp, họ có một cái thì động từ mà trong tiếng Việt mình không có, trong tiếng Anh cũng không có luôn. Cái thì đó gọi là cái thì aorist. Aorist là cái thì chỉ nói đến cái sự việc xảy ra mà thôi, mà tùy theo cái văn mạch mà chúng ta hiểu là cái sự việc đó nó xảy ra trong quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Mà thường thường là nó đã xảy ra, cho nên thường thường được dịch với trong thì quá khứ là đã xảy ra. Nhưng mà ở chỗ này á, thì nó rất là khó dịch, cho nên nếu quý vị đọc ở trong bản NASB, tức là New American Standard Bible, thì dịch ở trong thì quá khứ, thì hoàn hảo. Không phải chỉ là quá khứ mà thì hoàn hảo. Quý vị biết past perfect không? Tức là cái việc nó đã xảy ra nhưng mà nó vẫn còn ảnh hưởng cho hiện tại. Chẳng hạn như nói rằng I have been eating, tức là I have been full, tức là tôi đã ăn no rồi và hiện bây giờ vẫn còn no. Past perfect là như vậy. NASB thì giờ là we have been saved, chúng ta đã và vẫn còn được cứu. Và bản NIV thì dịch là thì quá khứ, past tense, we were saved, cũng giống như bản ESV mà chúng ta có ở đây. Và bản New Living Translation thì dịch trong thì hiện tại là we are saved, chúng ta đang được cứu. Như vậy thì trong quá khứ Chúa đã đem sự cứu rỗi đến cho chúng ta. Trong cái thời gian mà Phaolô viết cái thư này thì những người mà nhận thư của ông cũng như chính ông đã được cứu. Họ đã được tuyên bố là công chính ở trước mặt Đức Chúa Trời. Không phải vì những gì họ đã làm, mà vì Đức Chúa Trời đã chấp nhận cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá như một cái điều để mà trả sạch nợ tội cho họ. Chuyện đó Chúa đã làm, họ không xứng đáng để được điều đó. Vừa rồi thì tôi có phát hành ra cái bài hát Tin Mừng. Tin Mừng là một thiên đàng là một món quà không do xứng đáng hay là có công. Nhưng mà tôi nghĩ không phải thiên đàng mà là thiên tình. Thiên tình là tình yêu của Chúa. Thiên tình là một món quà không do xứng đáng hay là có công. Tức là Chúa thương chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng hay là vì chúng ta không phải chỉ muốn một cái nơi chốn là một thiên đàng nào đó phước hạnh, mà chúng ta muốn sống ở trong tình yêu thương của Chúa, phải không quý vị? Và việc đó Chúa đã làm cho chúng ta mặc dù chúng ta không có xứng đáng. Vì vậy bây giờ Đức Chúa Trời nhìn chúng ta và chỉ thấy sự công chính của Chúa Giêsu chứ không thấy tội lỗi của chúng ta vì những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Vì vậy, ngay cái thời điểm chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta đã được giải thoát khỏi hình phạt của tội lỗi. Và trong hiện tại thì muôn vật đang làm gì? Kinh Thánh là muôn vật đang than khóc và quặn thắt. Đang than khóc và quặn thắt. Câu 22 nói rằng vì chúng ta biết rằng tất cả tạo vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày này. Tất cả đều than thở và quặn thắt. Có những tiếng rên rỉ. Cái rên rỉ của sự đau đớn. Sự than thở và quặn thắt mà tất cả tạo vật đang làm ám chỉ đến cái tình trạng đau khổ hiện tại, cũng như sự khao khát và mong đợi hoàn thành của tân sáng tạo. Tức là tất cả trời đất này sẽ qua đi, sẽ có trời mới và đất mới. Sự than thở rên rỉ này vừa là biểu hiện, vừa là bằng chứng của cái trạng thái phi tự nhiên, bất bình thường mà thiên nhiên đang phải gánh chịu. It's abnormal. Điều đó phản ánh cái sự đau khổ và hy vọng, thiếu vắng cái sự bình an, hài hòa, nhưng một ngày kia sẽ có cái sự thuận thảo và hòa hợp ở khắp mọi nơi. Đây không phải là cái nỗi đau của người rên rỉ sắp chết, bị bắn gần chết rồi nằm đó mà rên rỉ, nhưng mà nơi đây, đây là cái đau của một sản phụ sắp sinh con. Đau nhưng mà không phải đến chết, đau nhưng mà sẽ đem tới sự sống. Cảm ơn Chúa. Ở đây cứ dùng cái chữ đau đớn và quặn thắt. Cái chữ quặn thắt này á, là trong nguyên tác nó có nghĩa là cái sự cơn đau đẻ. Muôn vật đang ở trong cơn đau đẻ. Và sao? Sẽ đi đến một trời mới và đất mới. Và muôn vật đang trông mong cái lời nguyền rủa được dỡ bỏ. Vì tội lỗi của con người mà muôn vật bị ở dưới sự nguyền rủa. Bây giờ muôn vật đang thiết tha trông mong sự hiện ra của con cái Đức Chúa Trời. Tại sao như vậy? Vì khi con cái Đức Chúa Trời được hiện ra thì cái lời nguyền rủa đó cũng sẽ được cắt bỏ. Cái tin mừng ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc ở đây là có hy vọng cho cõi tà vật. Là cõi tà vật là đã bị Đức Chúa Trời làm cho hư vô do tội lỗi của con người, thì bây giờ khi con người, những con cái của Chúa Trời được bày tỏ ra thì cái lời nguyền rủa đó cũng sẽ được cắt bỏ. Sự sáng tạo đang chờ đợi một cách háo hức sự hiện ra của con cái Đức Chúa Trời. Vì khi sự vinh quang tương lai của con cái Đức Chúa Trời được bày tỏ ra thì sự rủa xả mà cõi tạo vật phải chịu khi con người sa ngã sẽ được dỡ bỏ, không còn nữa. Và chúng ta thấy rằng cái sự chúng ta nhận được sự tự do thì muôn vật cũng sẽ được sự tự do. Cảm ơn Chúa. Và không còn bị mục hay là hư hỏng nữa. Chúng ta thấy tất cả những gì chúng ta có chung quanh chúng ta, cái gì đó rồi tới lúc nó cũng sẽ hư. Tới lúc sẽ hư nó cũng sẽ hỏng. Phần của chúng ta thì trong hiện tại chúng ta đang chịu đau khổ. Đó là cái chuyện bình thường ở trong cuộc sống hiện tại, là có những sự đau khổ. Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại có đau khổ. Chúng ta cùng tất cả những con người trong gia đình của Chúa Trời đều là những người thừa kế vinh quang của nước trời, nhưng mà trong hiện tại thì chúng ta cũng cùng chịu sự đau khổ với Đấng Christ. Chúa Jesus Christ ở trong thế gian này, Ngài chịu đau khổ, Ngài đã lên thập tự giá, đó là con đường đưa đến vinh quang. Thì chúng ta vác thập giá bước đi theo Chúa Jesus Christ thì chúng ta cũng gánh chịu sự đau khổ với Chúa. Sự đau khổ chúng ta gánh chịu để đem phước hạnh của Chúa đến cho người khác. Corinto nhì đoạn 4 câu 17 nói rằng vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang, cao trọng và vĩnh cửu. Có nhiều người nói là mục sư, hoạn nạn của tôi đâu có nhẹ và tạm đâu. Tôi đau mà nó suốt mấy năm rồi, đau từ đầu đến chân. Cái lưng của tôi ngồi chịu không nổi, sao mà mục sư nói nhẹ và tạm. Nhẹ và tạm là khi chúng ta so thánh với vinh quang đời đời, thì cái đau đây là nó nhẹ và tạm đúng không? Và tạm là sao thì trước sau thì nó cũng qua, chúng ta có thể đau suốt đời, nhưng mà nó cũng hết đời rồi, nó cũng hết. Cảm ơn Chúa. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang, cao trọng và vĩnh cửu. Ta ơn Chúa vì sự đau khổ trần gian không phải là một thực tế vĩnh cửu, nghĩa là Nó không phải là một điều gì đó mà kéo dài bất tận. Đó là sự đau khổ trần gian. Nhưng mà quý vị biết có một sự đau khổ mà sẽ kéo dài bất tận không? Đó là đau khổ của địa ngục. Nó sẽ kéo dài mãi mãi. Và những người không có Chúa, những người chống nghịch cường Chúa, những người không đặt đức tin ở Chúa Jesus Christ phải chịu sự đau khổ bất tận đó ở trong hỏa ngục. Trong câu 17, Phaolô đề cập đến cái sự đau khổ với Đấng Christ, tức là chúng ta đau khổ, chịu đau khổ với Chúa thì chúng ta sẽ được hưởng vinh quang với Ngài. Nhưng mà ở đây thì cái sự đau khổ này nó bao rộng hơn, tức là cái đau khổ vì chúng ta sống ở trong cái thế giới sa ngã này cho nên chúng ta chịu đau khổ. Có những cái không phải lỗi chúng ta mà lỗi của người khác mà chúng ta nếm đau khổ. Vừa rồi thì có hai chiếc xe, một chiếc xe chở mấy người học sinh, sinh viên gì đó chơi golf để mà tín đồ tin lành đi, rồi một chiếc xe khác có hai cha con lái chiếc xe truck đâm đầu một cái rầm, hai xe đều cháy cả. Cái lỗi của cái xe hai cha con lái xe truck đó, nhưng mà sáu người ở trong cái xe xe van này thì bị chết, hai cha con kia cũng chết luôn. Mình không phải là vì mình làm gì sai, nhưng mà mình sống ở trong cái thế giới đau khổ này thì chuyện nó xảy ra là như vậy. Có những lúc vì lỗi của chúng ta hút thuốc thì chúng ta bị nám phổi, chúng ta uống rượu thì chúng ta bị chai gan, đó là lỗi của chúng ta. Nhưng mà nói chung là chúng ta sống ở trong trần gian này thì chúng ta đối diện với những cái đau khổ mà tất cả mọi người trong trần gian này, giàu tín đồ hay là không tín đồ, bệnh tật, thương tật, thiên tai, mất mát tài chính, nghèo đói và sự chết. Nhưng mà hiện tại có những cái đau khổ chúng ta chịu và chúng ta vui lòng chịu vì có mục đích. Như người cha chịu khổ làm việc khó nhọc để làm gì? Để cho con cái được no ấm, được hạnh phúc. Như người mẹ chịu khổ mang nặng đẻ đau để cho con được chào đời. Như người học sinh chịu khó học hành để trở nên người tài giỏi, hữu ích cho đời. Như người truyền đạo chịu gian khổ để đem tin lành cứu rỗi đến cho người bị hư mất. Nhiều lúc chúng ta chịu khổ mà chúng ta không hiểu tại sao chúng ta chịu khổ. Nhưng chúng ta biết điều này là không có một điều gì xảy đến cho chúng ta mà không đến từ bàn tay yêu thương của Chúa. Chúa cho chịu phép nó xảy ra, nó mới xảy ra. Chúng ta không biết tại sao một sư Minh lại bị thương cái chân trái, ở chân phải, rồi lại bị nứt cái cổ tay trái. Chúng ta không biết, nhưng mà Chúa biết. Và chúng ta biết được điều này là Chúa nói rằng ai chịu khổ thì đã thoát khỏi sự sẽ được nên thánh. Ai chịu khổ thì được nên thánh. Chúa lời Chúa nói rất là rõ như vậy. Chúa dùng sự đau khổ để khiến chúng ta dứt khoát với tội lỗi. Và nhiều khi Chúa dùng sự đau khổ để tôi luyện chúng ta trở nên người hữu dụng cho Ngài, như một cái công cụ đem ơn phước cứu rỗi của Ngài đến cho người khác. Chúa mài chúng ta, mài thì nó trầy, nó đau. Như là cái viên kim cương mà muốn nó chiếu sáng ra đó thì nó phải bị mài. Hay là cái cây mà nó sai trái thì phải chịu tỉa sữa thì nó mới sai trái. Thì nhiều khi Chúa đem những cái hoạn nạn đau khổ đến cuộc đời chúng ta để tôi luyện chúng ta, để chúng ta trở nên giống Chúa nhiều hơn. Và quý vị hãy kiên nhẫn chịu đựng gian khổ trong hiện tại, vì đó là con đường chúng ta đi đến với Chúa trong vinh quang đời đời. Chúng ta hãy kiên nhẫn. Và chúng ta hiện tại chúng ta đang than thở trong lòng. Than thở. Không những muôn vật mà cả chúng ta là những người có thánh linh là trái đôi mùa cũng than thở trong lòng. Tôi không biết quý vị than thở vì điều gì ở trong cuộc sống. Nhưng tôi, riêng tôi thì tôi than thở vì trong nhiều phương diện tôi chưa được giống Đấng Christ, chưa phản ảnh vẻ đẹp vinh quang của Ngài ở trong tâm tánh, trong tư tưởng, trong thái độ và trong hành động của tôi. Quý vị có than thở vì mình chưa được giống Chúa trong tâm tính như sự ước mong của quý vị không? Quý vị có than thở vì không làm được điều lành mình muốn làm mà cứ làm điều dữ mà mình không muốn không? Nếu mà chúng ta lớn lên ở trong một cái môi trường đầy sự lừa lọc, gian dối, phản bội, ghen ghét, hận thù thì chúng ta đành chấp nhận vì chúng ta không biết gì hơn. Nhưng nếu chúng ta nếm được sự ngay thẳng, thành thật, chung thủy, yêu thương, tha thứ thì chúng ta mong muốn được hưởng trọn điều đó. Và khi chúng ta phải đối phó với những điều gian ác thì chúng ta than thở và mong muốn sự thánh thiện. Giống như một người bị mất tự do than thở trong mong được tự do. tự do, ấm no, hạnh phúc. Mình không quý cho đến khi mình mất rồi mình mới biết quý. Sức khỏe mình không biết quý cho đến khi mình mất sức khỏe rồi mình mới biết quý. Mình than thở. Khi mình có sự bình an thì mình không biết quý, đến khi gặp cái những sự bất an thì lúc đó mình muốn than thở và muốn hưởng được sự bình an. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Đức Thánh Linh, đó là của cầm. Và sáng nay anh Thành nói là Chúa đã chuộc, đã chọn, và anh quên nói là Ngài chứng chứng cho chúng ta. Đó là những việc mà Chúa đã và làm cho chúng ta. Ngài đã chọn chúng ta, Ngài đã chuộc chúng ta, và Ngài đang chứng cho chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài rằng chúng ta là con cái của Chúa. Nhưng mà còn một điểm nữa là Ngài sẽ trình chúng ta, lát nữa chúng ta sẽ nói điều đó, trình chúng ta ra trước mặt Chúa, cho trước mặt mọi người. Chúng ta có tình yêu thương của Chúa vì chúng ta đã nếm được sự ngọt ngào của Chúa Thánh Linh, cho nên chúng ta mong muốn được hưởng trọn cái điều đó. Cũng giống như là người ta cho mình ăn thử một miếng, chúng ta đi vô Costco hay gì đó, rồi mình ăn thử một miếng thấy ngon, cứ mình thèm mình muốn thêm nữa. Mà nếu không được thì mình than thở, càng ngon quá mà không có nữa ăn. Đó là Chúa ban cho chúng ta Thánh Linh, và Chúa Thánh Linh là cái của cầm để chúng ta được hưởng trọn tất cả những sự cao quý mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Chúng ta muốn thoát ra khỏi cái sự đau khổ và cái sự sầu não do tội lỗi gây ra, để được sống trong vương quốc yêu thương và công chính của Đấng Christ. Và chúng ta hiện tại chúng ta đang mong đợi được nhận làm con của Đức Chúa Trời. Roma nói rằng không những muôn vật mà tất cả chúng ta là những người có Thánh Linh, là trái đời một cũng than thở trong lòng khi đang đợi được làm con nuôi. Tôi quên để cái phần đó. Được làm con nuôi. Chúng ta than thở và khao khát trong mong cái công cuộc cứu rỗi của Đức Chúa Trời được hoàn thành cho chúng ta. Có một lần thì trong lớp TEE, và John hỏi tôi một câu hỏi rất là hay. John hỏi rằng Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta rồi, tại sao chúng ta còn chết nữa? Đó là cái sự cứu chuộc của chúng ta nó chưa có trọn vẹn, tức là linh hồn của chúng ta được cứu, nhưng mà tại vì tội lỗi nó đưa đến cái chết, thì bây giờ chúng ta còn đang chờ để mà chúng ta chết rồi chúng ta sẽ sống lại. Chúa Giêsu chết cho chúng ta để rồi chúng ta được sống lại, chứ không phải để chúng ta không phải chết. Cảm ơn Chúa, có một số người thì không phải chết, được Chúa cất lên với Chúa như Môi-se hay là Eli, nhưng cái số người đã hiếm lắm. Tôi không biết ông Môi-se có chôn xác ở chỗ nào, nhưng mà không ai biết ông chôn xác chỗ nào. Nhưng tôi biết chắc được là Eli thì được Chúa cất lên trời, có xe ngựa, xe lửa, ngựa lửa tới và rước ông đi. Ông Hê-nốc đồng đi với Chúa Trời, rồi ngoài ngày kia người ta không còn thấy ông nữa vì ông đi với Chúa. Nhưng mà chúng ta là đi sẽ chết, rồi chúng ta sẽ được sống lại. Còn khi mà Chúa Giêsu trở lại mà chúng ta còn sống thì thân thể chúng ta sẽ được biến hóa để trở lên với Chúa. Chúng ta không phải trải qua sự chết. Nhưng bây giờ thì trong hiện tại này chúng ta than thở vì chúng ta phải đối diện với bệnh tật và sự chết chóc. Ở đây cho chúng ta thấy cái điều trong thần học nó có cái điều gọi là already and not yet, tức là đã rồi mà chưa, đã rồi mà chưa. Là chúng ta đã được cứu nhưng mà chúng ta còn phải trông mong để được cứu. Chúng ta đã được giải thoát khỏi cơn thịnh nộ của Chúa Trời và chúng ta cũng sẽ được thoát khỏi cơn thịnh nộ của Chúa Trời. Đã mà chưa. Phải giống như thế nào? Và nó giống như là chúng ta đợi một người thân của chúng ta đi xe lửa, đáp xe lửa đến, và chúng ta người đó ở cái toa đốc tuốt ở dưới cuối á, nhưng mà chúng ta thấy cái đầu xe lửa, chúng ta nói đến rồi nhưng mà chưa đến. Đến rồi mà chưa là đến, đã đến mà chưa đến. Cho đến khi xe lửa nó chạy tới, nó dừng lại, rồi người thân của chúng ta ra khỏi cái xe lửa thì chúng ta mới nói là thật sự là đến. Thì cũng vậy, Chúa trong hiện tại chúng ta đã được cứu, mình chúng ta đang trông mong để Chúa, trông mong Chúa nhận chúng ta làm con nuôi. Ở đây có nhiều người trong hội thánh chúng ta hồi trước cũng đã từng làm nuôi, xin con để mà nuôi, và khi mà nhận đứa con đó thì đã nhận đứa con làm con nuôi thì đứa con đó là con của mình, nhưng mà giấy tờ nó dài dòng, có khi tới 9 tháng mới làm xong giấy tờ, mới đem đứa con từ bên Campuchia hay là Việt Nam hay là Trung Hoa gì đó qua đến đây. Thì khi mà đứa con đó nó đến, nó nằm ở trong vòng tay của mình á, lúc đó là nhận làm con. Thì cũng vậy, chúng ta đã được Chúa nhận làm con, nhưng mà cái việc mà chúng ta được bày tỏ ra là Chúa xác nhận rằng chúng ta là con của Chúa thì chúng ta đang trông mong và than thở chờ mong cái ngày đó. Chúng ta đang trông mong sự cứu chuộc của thân thể chúng ta. Không những muôn vật mà cả chúng ta là những người có Thánh Linh là trái đầu mùa cũng than thở trong lòng đang khi mong đợi được làm con nuôi là sự cứu chuộc thân thể của chúng ta. Vì chúng ta được nhận làm con cái Đức Chúa Trời đã xảy ra theo cái nghĩa pháp lý và chúng ta đã được hưởng nhiều đặc ân của sự việc đó. Nhưng ở đây chúng ta mong muốn một đặc ân lớn hơn nữa, đó là nhận được thân thể phục sinh. Một thân thể phục sinh, được sự cứu chuộc của thân thể chúng ta. Thân thể này sẽ chết đi nhưng rồi sẽ sống lại, hay là lúc Chúa đến thì sẽ được biến hóa. Và bây giờ trong tương lai chuyện gì sẽ xảy ra? Niềm hy vọng của chúng ta là gì? Muôn vật thì sẽ được giải phóng, được phóng thích khỏi cái thân phận nô lệ cho sự hư mất. Cảm ơn Chúa điều đó. Vào ngày cuối cùng, tạo vật sẽ được biến đổi và giải thoát khỏi ảnh hưởng của tội lỗi, và ngay lập tức sẽ trở nên tươi đẹp, hữu ích và dễ sống hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Chúng ta thấy thiên nhiên có những chỗ rất là đẹp, những chỗ rất là tiêu điều, những chỗ rất là xấu xí và chết chóc. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu trở lại thì mọi sự đều trở nên mới và tốt đẹp, sẽ như vườn địa đàng, có thể còn hơn cả vườn địa đàng nữa. Và muôn vật sẽ được hưởng sự tự do trong vinh quang. Câu Kinh Thánh nói như thế. Cõi tạo vật sẽ hưởng lợi từ sự tự do dành con người trong vinh quang của Đấng Christ. Tự do là như thế nào? Tự do là sống mà không có sợ nữa. Bây giờ mà con chiên mà đến gần với con cọp là tụi nó sợ, phải không? Nhưng mà lúc bây giờ thì Kinh Thánh nói như sao? Bây giờ muôn sói sẽ đến với chiên con. Trong Ê-sai đoạn 11 câu 69, tôi không có ghi ở đây nhưng quý vị có thể ghi xuống trong nốt. Ê-sai đoạn 11 câu 6 đến câu 9: bây giờ sói sẽ ở với chiên con, béo nằm chung với dê con, bê, sư tử tơ và thú béo ở chung với nhau, một trẻ nhỏ sẽ chăn dắt chúng. Người ta nói rằng chúng ta phải sợ nổi danh giống như là heo sợ mập. Con heo mà nó béo thì người ta sẽ đem đi làm thịt, phải không? Ở đây là thú béo ở chung với nhau, một trẻ con sẽ chăn dắt chúng, chứ không phải bị đem đi làm thịt. Cảm ơn Chúa. Bò cái sẽ ăn chung với gấu, các con nhỏ của chúng sẽ nằm chung với nhau, sư tử ăn rơm như bò, trẻ còn bú chơi đùa trên hang rắn hổ mang, kẻ thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Chúng sẽ chẳng làm hại, cũng chẳng cắn giết ai trên khắp núi thánh ta, vì sự hiểu biết Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy thế giới như các dòng nước đầy phủ đầy biển. Bây giờ chúng ta sống ở trong cái thế giới sa ngã này á, thì con này phải ăn con kia để mà sống. Con cá ăn con kiến ăn con cá. Cá rô mà nhảy lên bờ, cái bầy kiến nó bu lại để nó ăn. Cây nó nhảy xuống nước, mấy con của nó tới ăn mấy con kiến. Nó phải ăn để mà nó sống. Nhưng mà trong tương lai thì sẽ không còn có sự chết chóc, không còn như thế nữa. Còn chó con sói với chiên con lại nằm chung với nhau, bê và sư tử và chú béo nằm chung với nhau, và đứa nhỏ sẽ dắt chúng. Cảm ơn Chúa. Đó là trong tương lai muôn vật sẽ được giải thoát khỏi cái sự nguyên rủa mà vì có tội lỗi của con người mà muôn vật chịu. Và nói về chúng ta thì trong tương lai chúng ta sẽ được Chúa trình diện ở trong vinh quang. Câu 18 nói rằng: tôi nghĩ rằng sự đau khổ hiện tại không so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta. Chúng ta được trình diện là con cái của Đức Chúa Trời vì muôn vật nhiệt thành thiết tha trong mong sự hiện ra của con cái Đức Chúa Trời. Sự hiện ra là sao? Mình có mặt ở đây mà sao nó hiện ra là sao? Hiện ra đây là được bày tỏ ra, được bày tỏ ra, được giới thiệu. Giống như một người được đắc cử là tổng thống thì người đó là tổng thống đắc cử, rồi sẽ qua cái lễ nhậm chức, được giới thiệu cho toàn dân: đây vị tân tổng thống của quý vị. Hay là một cô dâu ra thành phố rồi lập gia đình với một anh chàng nào đó, rồi bây giờ đem về quê trình diện cho cả làng, là một cái tiệc ăn mừng tình diện, hay là anh chàng đó đem dâu về quê của mình để mà tình diện dâu cho họ hàng thân tộc mọi người ở trong làng, đây là cô dâu. Thì cũng vậy, chúng ta là con của Chúa, nhưng mà mọi người chưa biết chúng ta là con của Chúa. Nhưng mà tới khi mà Chúa trở lại thì Chúa sẽ nói rằng mọi vật trên trời dưới đất, đây là con cái của ta, đây là những người mà ta đã chuộc mua, và đây là những người thừa kế của ta. Wow, tuyệt vời không quý vị? Chúng ta là con của Chúa Trời, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, yêu thương chúng ta và nhận chúng ta làm con của Chúa. Và rồi Ngài sẽ hãnh diện giới thiệu chúng ta cho mọi sự. Đó là sự hiện ra của con cái Đức Chúa Trời là như vậy. Chúa sẽ giới thiệu chúng ta là con cái của Ngài, cũng như tình trạng vinh quang mà Ngài đã biến đổi chúng ta từ những con người phàm, những con người xấu xa gian ác, những người không ra chi, trở nên con cái của Chúa Trời, hưởng phản chiếu vinh quang của Chúa. Chúa sẽ bày tỏ ra cái bản chính thật của chúng ta ở trong Chúa, bản chính ngay thẳng, yêu thương, công chính, thánh khiết của chúng ta ở trong Chúa. Ngài sẽ tiết lộ cho chúng ta và các thiên sứ và muôn vật toàn bộ vinh quang và thánh khiết, cũng như đặc quyền và tư cách của chúng ta là con cái của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta. Ngài sẽ cho chúng ta thấy rõ được Ngài yêu chúng ta đến mức nào, và Ngài ban thưởng cho chúng ta một cách phong phú là dường bao. Và chúng ta sẽ hưởng vinh quang trong sự tự do của con cái Đức Chúa Trời. Câu 21 là chính muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát, để chung hưởng sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ được hưởng cái sự vinh quang tự do đó trong câu thứ 21. Hưởng vinh quang tự do, đó là chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta được tự do khỏi tội lỗi và khỏi sự chết, để hưởng vinh quang đời đời với Chúa. Tự do là một khía cạnh của vinh quang đó. Nó không phải là sự tự do đem chúng ta đến vinh quang, mà sự tự do nằm ở trong vinh quang. Và muôn vật sẽ được hưởng, không phải hưởng vinh quang với chúng ta, nhưng mà được hưởng cái sự tự do mà chúng ta có ở trong vinh quang. Đó là điều duy nhất mà muôn vật sẽ được thừa hưởng, là không còn ở dưới cái sự hư nát nữa, không còn bị hư hỏng và mục nát nữa, nhưng mà sẽ được tồn tại. Mình thấy có cái bông, có người tặng cho tôi một cái bông lan hôm Tết, và từ tháng hai cho đến cuối tháng ba thì nó rất là đẹp, nhưng mà mỗi ngày từ từ nó rụng bông, nó không có tồn tại mãi được. Tôi nói, ủa cái bông này sao mà bữa nay nó rụng hết trơn rồi? Nhà tôi nói là hơn một tháng rồi, anh còn đòi gì nữa? Phải không? Dầu sao đi nữa nó cũng sẽ rụng. Đó là trong cái thế giới hiện tại này, cái cơ thể chúng ta sinh ra là nó bao tiến trình đi đến cái chết. Nhưng mà rồi khi muôn vật, khi Chúa Giêsu hiện ra, hy vọng của chúng ta và hy vọng của muôn vật là không còn đối diện với sự hư nát nữa. Cái bông nó nở và nó sẽ tồn tại mãi. Cảm ơn Chúa. Philip nói rằng những khi chúng ta là công dân trên trời, từ nơi ấy chúng ta trong đời Chúa là cứu Chúa của chúng ta là Đức Chúa Giêsu. Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, dùng quyền năng khiến muôn vật quy phục Ngài. Vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta có niềm hy vọng ở trong Thánh Linh đối với chúng ta. Vậy chúng ta phải đảm bảo, phải biết chắc rằng chúng ta là con cái Chúa Trời. Không có Chúa thì chết đi ở trong sự tuyệt vọng. Nhưng tại ơn Chúa, chúng ta có hy vọng. Giờ chúng ta phải đối diện với cái chết, chúng ta không lo gì, vì chúng ta sẽ được sống mãi với Chúa. Và khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ được cất lên ở với Chúa đời đời trong vương quốc của Ngài. Và chúng ta, thứ hai là chúng ta không ngạc nhiên gì khi hoạn nạn khổ đau đến với chúng ta. Đó là chuyện bình thường ở trong đời sống này. Nhưng mà thứ ba là khi chúng ta đối diện với sự đau khổ, chúng ta tập chú về tương lai chứ không phải với hiện tại. Và khi chúng ta biết được cái kết quả thì chúng ta không còn lo lắng gì cả. Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đi qua đời này rồi sẽ bước vào trong vinh quang với Chúa. Hallelujah, tạ ơn Chúa.